Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Kính chào ông.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đã kết thúc với một số kết quả mà đã được các nhà quan sát đánh giá khác nhau. Thưa giáo sư, theo dõi tình hình quan hệ giữa Mỹ và ASEAN, thì giáo sư thấy là mục tiêu của Hoa Kỳ, nước chủ nhà của cái thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần này, Hoa Kỳ đặt ra là gì ạ?
Như Tổng thống Obama đã nói trong cái cuộc họp báo sau khi hội nghị kết thúc ngày 16 tháng 2, rằng Hoa Kỳ muốn đưa tín hiệu là cam kết của Hoa Kỳ với ASEAN là một cam kết mạnh và bền vững. Ông cũng muốn thấy một ASEAN có tiếng nói rõ rệt và thống nhất. Điều thứ nhất được thực hiện bằng hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở Hoàng Sa chỉ khoảng 2 tuần trước khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở Sunnyland. Hành động ấy có làm cho ASEAN vững tin hay không lại là chuyện khác. Điều thứ hai thì ngay sau Sunnyland thì nó vẫn còn chỉ là hy vọng. Tức là khi ông Obama nói là muốn thấy một ASEAN có tiếng nói rõ rệt và thống nhất, thì cái hy vọng này của ông Obama vẫn chỉ là hy vọng, không được thực hiện ở thượng đỉnh đó.
Dạ, thưa, theo đánh giá của giáo sư như vậy, căn cứ vào những cái điều mà ông Obama ông nói và căn cứ vào những điều mà ông Obama không nói ra, thì Hoa Kỳ có đạt được các mục tiêu mong muốn hay không ạ?
Ông Obama có nói rằng là ông nghĩ rằng thượng đỉnh Sunnyland đưa cái đối tác Mỹ-ASEAN vào một quỹ đạo mới dẫn đến đỉnh điểm cao hơn trong những thập niên sắp tới. Nếu nói như vậy thì có thể nói là chỉ đạt được 50%. Nó mới chỉ là điểm khởi đầu cho cái đối tác đó thôi mà thôi.
Dạ. Như vậy, nếu mà đi sâu vào quan điểm của từng nước ASEAN nhân cái hội nghị đó, mà trong cái tương quan với vấn đề Biển Đông và quan hệ với Trung Quốc, thì giáo sư nhận thấy là quan điểm của từng nước ASEAN là như thế nào ạ?
ASEAN là gồm có 10 nước đồng sàng thủy mậu. Dĩ nhiên là quan điểm của mỗi nước trong ASEAN có những chi tiết khác nhau. ASEAN không có lập trường thống nhất đối với Trung Quốc. Những cái nước bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp đến vẹn toàn lãnh thổ như Phi và Việt Nam đó, thì có thái độ cứng rắn hơn. Indonesia thì có lập trường lơ lửng, vì Trung Quốc nói rõ là họ không có tranh chấp lãnh hải với Indonesia. Một số nước khác như là Cambodia và Lào thì lại có thái độ là cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy.
Như vậy, còn những cái nước chẳng hạn như Malaysia thì giáo sư thấy như thế nào ạ?
Malaysia thì cũng nửa nạc nửa mỡ. Tuy rằng là từ cái hôm mà ông Tổng trưởng Quốc phòng của Malaysia đứng cạnh ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trên cái soái hạm tuyên bố là Mỹ có thể bay bất cứ nơi nào, đến ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, thì là một hành động tương đối tiến hơn một chút, và lại việc cho Mỹ dùng máy bay EP-8 đã thám sát đã xuất phát từ Malaysia cũng là một tăng tiến. Nhưng mà dù sao thì thái độ này vẫn không có rõ rệt bằng cái thái độ của Philippines và Việt Nam.
Dạ, như vậy đó, thì trong số mà các nước tạm gọi là thân Trung Quốc ở trong khối ASEAN, thì trong thời gian gần đây người ta nói nhiều tới khả năng là Thái Lan sẽ gia nhập vào nhóm đó. Giáo sư nhận xét như thế nào về cái quan điểm của Thái Lan?
Tôi nghĩ là quyền lợi của Thái Lan và cả cái truyền thống của Thái Lan không có thuận lợi cho việc đó. Tôi nghĩ là cái việc Thái Lan ấm ức với Mỹ là bởi chỉ vì Mỹ có khuynh hướng như là chỉ trích cái chính quyền quân đội Thái Lan và muốn họ đi nhanh đến tiến trình vĩnh chủ. Đó là cái sự bất mãn với thái độ đó, và cái hành động Thái Lan hiện nay như là một phản ứng bất mãn thôi. Nó không phục vụ hoàn toàn cái lợi ích lâu dài của Thái Lan.
Dạ. Dạ, thưa giáo sư, mình trở lại cái hội nghị Sunnylands với vai trò của Việt Nam tại cái hội nghị này. Giáo sư đánh giá như thế nào về cái tuyên bố mà được cho là có phần mạnh bạo hơn của ông Nguyễn Tấn Dũng khi ông công khai kêu gọi Mỹ là phải có tiếng nói mạnh mẽ và phải có hành động thiết thực để chấm dứt cái việc thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông?
Mấy năm trước thì ông Dũng cũng đã từng tuyên bố mạnh dạn đối với Trung Quốc ở cái hội nghị Shangri-La rồi. lần này đấy thì phát biểu của ông Dũng cho thấy là Việt Nam muốn nói công khai việc họ ủng hộ sự can dự và việc làm của Mỹ ở Biển Đông, chống lại việc chỉ trích những hành động Mỹ của Trung Quốc. Ngoài ra thì cũng có hai sự kiện đặc biệt khác. Đó là việc ông Obama dành ra 40 phút để nói chuyện riêng với ông Dũng và hứa rõ rệt sẽ thăm Việt Nam vào tháng 5 năm nay. Thì cái những điều ấy tăng uy thế cho Việt Nam nói chung và cho tư thế của ông Dũng nói riêng.
Dạ như vậy đó, trở lại với cái tình hình Việt Nam mà trong những ngày gần đây đó, thì giáo sư từng dự đoán là trong cái lần phỏng vấn trước đây, trước khi cái hội nghị Sunnyland mở ra, là Việt Nam và đặc biệt là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có một cái tuyên bố đặc biệt nào đó để tạo ra một cái thành quả cho Việt Nam. Thì phải chăng là cái tuyên bố, cái lời kêu gọi của ông Nguyễn Tấn Dũng gửi trực tiếp tới Hoa Kỳ mà trước mặt ông Obama như vậy đó, thì phải chăng đó là cái mà ta có thể gọi là hành động đẹp?
Thì trước hết là ông Dũng được cử đi dự hội nghị đại diện cho Việt Nam lần cuối. Thứ hai là trong cái cơ hội này, ông Dũng đã đưa được ra nhiều yêu cầu đối với Mỹ. Những điều mà Việt Nam lần lượt cũng đưa ra trong nhiều trường hợp trước, nhưng lần này đưa ra trọn gói, từ đòi hỏi Mỹ phải châm trước cho Việt Nam trong việc thi hành Hiệp định Đối tác Thương mại Thái Bình Dương, việc Mỹ cho Việt Nam hưởng quy chế kinh tế thị trường, vấn đề xuất cảng cá ba sa của Việt Nam, việc khắc phục các hậu quả chiến tranh, rồi sau đó đề nghị thêm là Mỹ giúp cảnh sát biển Việt Nam thi hành nhiệm vụ bảo vệ pháp luật của họ và bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Thì đó là những điều mà ông đã đưa ra. Ngoài ra, đây còn là một dịp rất tốt để ông Dũng đại diện cho sự đồng thuận của Đảng và Nhà nước Việt Nam, bàn riêng và trực tiếp với ông Obama để tìm một mẫu số chung của hai nước trong việc đối xử với Trung Quốc, đồng thời định rõ trong sách lược chung ấy, Mỹ làm gì, Việt Nam phải làm gì. Tôi không biết, ngoài những vấn đề mà chúng ta biết qua báo chí, thì hai nhà lãnh đạo Mỹ-Việt có đề cập gì đến vấn đề mà tôi nói trên hay không, và kết quả ra sao. Thế nhưng mà dù sao thì ông Dũng cũng có cơ hội làm tốt cái nhiệm vụ của mình trong một hội nghị quốc tế quan trọng trước khi bàn giao chức vụ cho ông Nguyễn Xuân Phúc, để ông này có thể tiếp ông Obama một cách chính danh khi ông tới thăm Việt Nam trong vài tháng tới.
Xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ.